Chương 26, Diệp Thần Giáng vừa bay vào đã thấy khu vực bên trong u ám lạnh giá, chỉ có những bông tuyết thoáng khúc xạ lấp lánh, lạnh thật, là phong xé gió phi hành, đồng thời thi triển ra khuất độ kim sắc. Kim quang mông lung trong nháy mắt lan ra, bao phủ phạm vi bán kính 80 năm ánh sáng. Nhưng những nơi sâu có bông tuyết bao phủ cũng không thể thẩm thấu dò xét. Trong phạm vi bán kính 80 năm ánh sáng có hơn 1.000 khu vực có vài thứ dị thường, khiến cho kim quang không thể dò xét, chỉ có khu vực bình thường mới có thể dò xét được. Đương nhiên là phong thu liễm uy năng của quốc độ kim sắc, vẹn vẹn chỉ bảo trì công dụng dò xét. Phi hành một lát, soạt, vô thanh vô tức ở một nơi rất xa, có một lưỡi băng đảo qua hư không, quét tới trước mặt, xem ra sắp chém đến chỗ La Phong. Hừ, La Phong ý niệm vừa động, nhất thời uy năng quốc độ kim sắc vốn đang thu liễm nhất thời bộc phát ầm ầm đánh thẳng vào lưỡi băng, bị ngoại lực cường đại đánh mạnh. Phương hướng bay của lưỡi băng nhất thời biến hóa, rất nhanh lại lướt qua La Phong. Tốc độ phi hành của La Phong rất nhanh đạt tới mức 90 lần tốc độ ánh sáng. Càng vào sâu, những lưỡi băng vô thanh vô tức càng ngày càng nhiều. Số lượng càng nhiều, La Phong cũng cảm thấy càng thêm phiền phức. Biến lửa, La Phong động tâm ý. Thôi phát hỏa diễm sa bôi, ầm ầm, ngọn lửa vạn kim chói mắt trong nháy mắt tràn ngập. Song uy năng của biển lửa thua xa hút độ kim sắc, cho dù phụ trợ vẫn không giúp tình hình được cải thiện gì mấy. Rào rào rào, mấy vạn lưỡi băng dày đặc xé rách không gian, tàn sát bừa bãi, vừa va chạm nhau, còn có thể vỡ vụn thành vô số lưỡi băng loại nhỏ, quét thẳng về phía La Phong. Còn biển lửa và quốc độ kim sắc cho dù có ảnh hưởng, nhiều nhất cũng chỉ làm lưỡi dao hơi biến hướng một chút, nhưng phạm vi lan ra quá rộng, cho dù hơi biến hướng một chút cũng vẫn lan đến La Phong. Ngọn lửa thành đao, La Phong nhíu mày, động tâm ý, rào, hạt tâm của ngọn lửa vô tận chợt tập hợp uy năng, nhất thời hội tụ thành một thanh chiến đao kim sắc dài ước trên 1 km. Trên chiến đao kim sắc còn bốc lên ngọn lửa rất lớn, đây thật ra là một cách dùng. Rất nhiều chí bảo loại khu vực đều có thể tập trung uy năng trói buộc, công kích vào một địch nhân, cửu hao hạ cũng như thế. Chí bảo loại khu vực đỉnh cấp kiếm hạ la ngưng tụ thành kiếm, có thể sánh ngang với binh khí chí bảo đỉnh cao. Hỏa diễm sa bồi về phương diện này cũng không chuyên, nhưng dù sao cũng là chí bảo loại khu vực đỉnh cấp. Uy năng nó ngưng tụ hình thành binh khí cũng có được uy năng của chí bảo đỉnh cấp binh khí cực phẩm. Phá, La Phong điều khiển chiến đao hỏa diễm dài ước trên 1 km, thi triển bí pháp cực đỉnh kim quang. Ý thức và ý chí cường đại thông qua thần lực khống chế thanh chiến đao khổng lồ. Không gian cánh chim được ý chí của La Phong vừa được tu luyện hơn 1.000 năm, đã mạnh hơn khi vừa mới tiến vào vũ trụ hải rất nhiều. Rào, nhanh như thiểm điện. Rào, nhanh như thiểm điện. Một đao quang kim sắc thê mỹ được quốc độ kim sắc toàn lực gia trì, tuyệt đối sánh ngang với một kích cực mạnh của vũ trụ chi chủ. Nương theo đao quang khổng lồ bổ vào giữa những lưỡi băng vô tận, nhất thời là một vài lưỡi dao ở trung ương chấn động mạnh, sau đó văng ra, nổ tung thành vô số khu vực lưỡi băng, sau đó vỡ nát thêm, rồi văng đi tứ tán, khiến cho cả khu hạch tâm lưỡi băng xuất hiện một lỗ thủng ước chừng 1.000.000 km. Vèo, La Phong xuyên qua lỗ thủng vừa hiện ra, lướt qua, đây chỉ là khu vực đầu tiên trên lộ tuyến, con đường kéo dài qua ước 2.100 năm ánh sáng, phiền phức duy nhất chỉ là những lưỡi băng. Càng tới hạch tâm, lưỡi băng càng nhiều, mỗi một lưỡi băng đều sánh ngang với vũ trụ chi chủ bình thường toàn lực một kích, nếu bị vô số lưỡi băng vây lấy công kích, đích xác có thể bị trọng thương. La Phong thầm nói, nhưng cũng không tính là một nơi nguy hiểm. Trên lộ tuyến có tới 892 nơi cực nguy hiểm. Phân chia rất đơn giản, bình thường, nguy hiểm, cực nguy hiểm, vào khu vực đầu tiên cũng chỉ có thể xem như bình thường thôi. Uy năng, những nguy hiểm ở đây chưa đủ đáng sợ. Hắn hoàn toàn có thể thông qua khu vực dò xét trước. Sau đó thốn di né tránh, La Phong bay 3 ngày, thấy nghiệm một lần. Sau đó bắt đầu di chuyển với hiệu suất cao có thể thuấn di là dựa vào thuấn di. Cần thi triển khai đao ở khoảng cách rất xa là tự nhiên thi triển. Thậm chí cần tinh thần tháp vượt qua, cũng nhất định dựa vào tinh thần tháp vượt qua. Một đường mạo hiểm này, phân thân kim giác cự thú của La Phong vẫn ở trong nhẫn thế giới, lại lần lượt ở trong tinh thần tháp. Cho dù gặp phải nguy hiểm đột ngột, bản tôn người địa cầu trong nháy mắt bị tiêu diệt. Tốt xấu gì khi phân thân kim giác cự thú tránh ở trong tinh thần tháp vẫn có thể chịu đựng nguy hiểm. Hơn nữa có thể thu những chí bảo như Thí Ngô Vũ Dực trở về. Đảo mắt đã qua được 21 năm. Trong 21 năm, La Phong cũng xem như chính thức thấy được cái đáng sợ của khu trong. so với một vài khu vực nguy hiểm cực đáng sợ, khu vực những lưỡi băng ở cửa vào quả thực là khu nghỉ dưỡng. Những nơi nguy hiểm sau này căn bản không có cách nào chạy trốn, quốc độ kim sắc, đao lửa đều không cứu được, nên mình chỉ có thể sử dụng tinh thần tháp. Trước sau đã sử dụng mấy mươi lần, ngạnh kháng những nguy hiểm đáng sợ. Lan Bạc ở khu trong, cần có một cung điện chí bảo, La Phong thầm nói. Thậm chí phải là chí bảo loại cung điện đỉnh cấp, chí bảo loại cung điện đỉnh cấp, chí bảo loại cung điện đỉnh cấp, vũ trụ tối cường giả cũng không thể phá được. Chí bảo loại cung điện như vậy cũng đủ để ngạnh kháng rất nhiều nguy hiểm. Rào rào, rào rào, chỉ thấy những sợi dây khổng lồ màu xanh biếc dài dằn dặc bay ra khỏi hải dương đen vô tận, chụp về phía La Phong. Khi lọt vào khu vực hải hương đen, La Phong lại thoải mái vô cùng. Bằng vào quốc độ kim sắc, hắn có thể chính xác phát hiện ra một chỗ an toàn, có thể lập tức thuấn di tới đó, thuấn di rất nhiều lần. Thỉnh thoảng dựa vào quốc độ kim sắc áp chế những sợi dây giáp giới hải hương đen chính là mặt đá mênh mông màu đen. Trên tảng đá màu đen có vô số dung nham hòa tan, biển dung nham lơ lửng thường xuyên rơi xuống. Đồng thời còn có vô số ngọn lửa và cự thạch kỳ dị từ biển dung nham rơi xuống, đập xuống phía dưới. Khu biển đen phía trước rõ là thoải mái, nhưng những ngày thông đông như vậy cũng khó. Phía dưới quả thật phiền phức rồi. La Phong đứng bên rìa vách đá màu đen, ngẩng đầu nhìn lên trời cao vô tận, nơi có biển dung nham lơ lửng. Khu vực này tên là Diệt Thần Giảng. Đây là nơi cực nguy hiểm trên lộ tuyến mà mình lựa chọn. Mức nguy hiểm cực cao, đủ để xếp vào top 3. Diệt Thần Giảng phân ra biển dung nham vô tận bên trên, phía dưới là đất đá vô tận. Muốn vượt qua nhất định phải di chuyển giữa hai khu này. Dọc theo đường đi cũng có nhiều nguy hiểm. Những nguy hiểm gì khác cũng không sao. La Phong bằng vào quốc độ kim sắc và đao lửa, tinh thần tháp, mình đều có thể vượt qua. Nhưng thứ đáng sợ của Diệt Thần Giảng là Đông Nham Ma Thần. Đông Nham Ma Thần cao gần 100 km, toàn thân có đá hỏa với dung nham vô tận rất dày. Nó có 3 con mắt và răng nanh dữ tợn, có 4 cánh tay khổng lồ, trí tuệ của nó rất thấp, thậm chí có thể nói không có trí tuệ. Nhưng thực lực của nó lại vô cùng đáng sợ. Đông Nham Ma Thần vẹn vẹn chỉ sử dụng thần thể khổng lồ của hắn, thông qua quyền cước mà chiến đấu, nhưng quyền pháp, cước pháp vô cùng huyền diệu. Khi chiến đấu đến cả vũ trụ tối cường giả có chí bảo chí cường cũng phải hạ phong, thân hình của nó không hề hư hao. Đến nay không ai có thể làm cho Đông Nham Ma Thần bị thương. Một khi đánh thật, cũng chỉ vũ trụ tối cường giả có thể miễn cưỡng thoát khỏi tay nó, còn vũ trụ chi chủ giao thủ với nó thì cơ hội nhất định phải chết. Kỳ Phàm Tử để lại tư liệu và cũng như tư liệu từ nhân loại đều có giới thiệu về Diệt Thần Giảng. Những giới thiệu của Kỳ Phàm Tử chi tiết hơn một chút, tóm lại nó có một chung một nhận thức. Khi bị Đông Nham Ma Thần bắt, nếu không phải là vũ trụ tối cường giả thì nhất định sẽ chết. Cho dù ta tránh trong tinh thần tháp, nhưng nếu bị Đông Nham Ma Thần bắt lấy tinh thần tháp, dù muốn bay cũng không bay đi đâu. Còn trong lịch sử, cho dù cường giả tránh trong chí bảo cung điện đỉnh cao cũng chẳng mấy chốc sẽ chết. La Phong thầm than, Đông Nham Ma Thần sinh ra như thế nào không ai biết, thậm chí rất nhiều cường giả đoán Đông Nham Ma Thần có phải là di thể của một trong những người sử dụng thuyền vũ trụ năm đó biến thành, cho nên mới có thể tùy ý cho vũ trụ tối cường công kích mà không tổn hao gì chút nào. Nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán. Chỉ biết là Đông Nham Ma Thần cơ hồ không có trí tuệ, thực lực lại mạnh tới nghịch thiên, tuyệt đối hắn sẽ không đi ra khỏi phạm vi Diệt Thần Giảng. Bên trong Diệt Thần Giảng tổng cộng có 9 Đông Nham Ma Thần. Đông Nham Ma Thần cao gần 100 km, La Phong thầm nói. Còn hắn ra tay quyện cước cực nhanh, một khi ta trong vòng khoảng cách 100 km, tinh thần tháp cũng không thể chạy trốn, đến cả người sáng lập cự phủ cũng phải trốn. 9 Đông Nham Ma Thần, hy vọng ta vận khí tốt có thể tránh thoát được hắn. Diệt Thần Giảng lan ra phạm vi gần khoảng 5 ánh sáng, trong đó có khi ít khu vực không gian đã hoàn toàn ngưng kết, không hề có chút chấn động nào. Khu vực có thể thuấn di cũng rất ít, nếu có nhiều cũng không thể thông qua kim quang mà dò xét. Tiến lên, La Phong vỗ hai cánh, sương mù kim quang vô tận đầu tiên là lan ra bán kính 85 ánh sáng, sau đó liền bay vào trong Diệt Thần Giảng. Nhiệt độ nóng rực làm La Phong cũng khẽ nhíu mày, đủ để tiêu diệt cả một vũ trụ tôn giả. Rào rào rào, chốc chốc có vô số dung nham từ trên cao rơi xuống mặt đất, làm La Phong cố né tránh dung nham rơi xuống. Đây thuộc loại thông thường nhất, mức nguy hiểm cũng rất nhỏ. Nguy hiểm nhất chính là biển dung nham có một vài cự thạch hòa tan. Khi một vài cự thạch rơi xuống với tốc độ cao, lực công kích ẩn chứa đủ để đánh chết một vũ trụ chi chủ. Đây là cũng chỉ là rơi xuống, nên cũng có thể né tránh. Phá, ngọn đao lửa vàng kim tung hoành trên một ước km, bổ mạnh vào một tảng đá mấy ngàn vạn km đang rơi xuống, vừa bổ trúng, nhất thời làm tảng đá khổng lồ bay dạt ra một bên. Dung nham rơi xuống, cự thạch rơi xuống, cự thạch rơi xuống. La Phong vô cùng cẩn thận di chuyển. Ngày thứ 11 La Phong tiến vào Diệt Thần Giảng, ở khu vực mà La Phong không thể dò xét kỹ lưỡng. Trong một huyệt động, giữa vùng núi đá màu đen chợt xuất hiện một cái đầu. Trên đầu có mái tóc rối bời màu đỏ rực thưa thớt, trên mặt có độc nhãn, đang nhanh chóng nhìn bóng người cánh bạc đang bay trên không trung ngoại giới. Hả, có dám can đảm xông vào Diệt Thần Giảng à? Ủa, không phải là vũ trụ chi chủ mới nổi, nhân vật lĩnh chủ của nhân loại trong vũ trụ nguyên thủy sao? Cái đầu này khẽ nhíu mày nghĩ thầm. Tuy nói tộc nhân loại tuyên bố ra bên ngoài danh hiệu của La Phong là Ngân Hà lĩnh chủ, nhưng La Phong nổi danh ở Khuynh Phong giới là dựa vào cánh bạc. Do đó một vài ngoại tộc gọi hắn là Ngân Dực lĩnh chủ. Tiểu gia hỏa mới thành công vũ trụ chi chủ không lâu, có thể có được cánh bạc khống chế thời không, mà dám chẳng biết tự lượng sức xông vào khu trong, còn dám xông vào Diệt Thần Giảng nữa. Chư hắc hắc, xem ra cánh bạc chắc là rơi vào tay ta rồi. Một thân ảnh như hài đồng nhân loại bay vèo ra khỏi huyệt động.